rồi,
thành ra không đúng rồi.
À, mà mạng tướng là nó phải cái Bồ Tát đó, họ thường thường nó nhiều họ chứ họ phát nguyện thầm trong tâm vậy thôi, chứ không bao giờ kia tên là chiều nhau gặp nhân duyên thì họ cho thôi.
Bồ Tát giả
không á, nhưng mà mình nói cái mình tu á mình đừng gây quan tái người ta không. Cái chuyện quan tái nguy hiểm lắm. À, mình nghe ông tái là kiếp này người ta làm cái gì, người ta có cái gì buồn bã mình nói kiếp sau tới gặp hoài mệt. Tôi hay nhất là không nên nghe ông tái.
Chúng ta cho tiền và mình nọ thì còn chết luôn.
Thành ra thực sự quý vị làm bây giờ làm trong lục độ chưa ai làm được ba la mật hết á. Lý do tại sao phải làm luôn luôn thấy có cái hướng mình là cái từ bi này là thương thôi. Thấy không? Nhưng mình thấy tội nghiệp quá, cho tiền tội quá, cho con mắt, cho con tai, vẫn thấy cái tướng ta làm hết á. Bồ Tát không có cái tướng này. Vì tại sao tất cả các điều cái pháp này là di thức hiện, là cái ta này cũng là thức biến, cái này cũng thức biến hết, là thấy là không hết rồi. Tại có phải đạt tới giai đoạn cuối cùng này nè, thành ra giai đoạn này nó dạy mình đang phá cái này, đang phá cái này. Đây, mọi thứ mình tu tập á, thì mình phát giác cái nghĩa chân thật của hôm này, thì mình đã dướng mắt mấy cái thứ này. Thực sự ra cái Bồ Tát khó lắm à, nhưng phải giỡn, mình phát tâm Bồ Tát thì có, Bồ Tát đang phát tâm có, đây Bồ Tát đang phát tâm. Bồ Tát đang tu tập có, còn Bồ Tát thiệt á là bắt đầu từ anh sơ địa này nè, bắt đầu tác thiệt này, thành ra tới giai đoạn đó thực sự ra lúc đó đó là ngay cái Bồ Tát thiệt này nè mới đúng nghĩa là làm cái gì cũng là bố thí, làm cái gì cũng là ba la mật hết á. Sau khi học cái khi mà học hết cái trường này rồi đó thì bây giờ học cái trường ba la mật, cái trường lục độ, cái chân địa bồ tát. Thì lúc đó vì sẽ thấy các Bồ Tát đó hành địa, họ sẽ làm cái gì, họ làm lục độ, họ làm thập độ, họ làm đúng rõ rồi đó. Cái chương nó dạy cũng chi tiết lắm á.
Cái quan trọng nhớ nha, thực sự ra mình đang có Bồ Tát phát tâm thôi à, chưa có ai là Bồ Tát thiệt hết.
Ví dụ có nhiều người bệnh họ cần cái chữ sống đi, có nhiều người phát tâm cho đàng hoàng chứ mình nói cái chuyện đó không, nhưng mà họ biết là cho chưa chết. Bồ Tát biết rằng là cho thân mạng chết vẫn làm. Nó cũng như ông vua đó, ông vua ông thấy cái danh dùng đó bệnh. Cái ông hỏi cái ông vị thần nói là cái bệnh nguyên cái dùng đó bệnh đó, chỉ có một loài cá đó nó thôi là chữa bệnh hết bệnh thôi, thấy không, mà loài cá đó bao nhiêu năm nó xuất hiện đó. Cái ông vua về ông khấn, ông nói bây giờ ông nguyện để ông xả cái thần này để ông làm thuốc cho dân làng. Ông nhảy lầu xuống chết, xong rồi là dùng nó sanh con cá khổng lồ mà cá nó là bự, thì dân làng họ cứ họ xảo từ họ ăn gì đó hết bệnh đó. Rồi tác làm được cái gì đó thầy lắm, mình chưa ai Bồ Tát đâu. Bồ Tát đang tu làm chưa được Bồ Tát thôi, thì vấn đề mình có cái nhân cái ngã mình chưa thành. Thành ra bây giờ cái tướng thứ ba là phải sao, thì hai cái tướng ấy được chính yếu trừ khử bởi nội không. Chị đòi học cái ngoại không rồi, và nội không, nghĩa của nội không là và vô sở đắc không. Nội không á, tức là nó nói là tất cả các căn.
Nội là thuộc về bên trong, ngoại là cái cảnh.
Lục nội xứ không, nó còn lục nội xứ không, lục nội xứ. À, tức là các căn. À, các căn thì các thức. Giờ mình phải quán lại, mình lấy cái thắng nghĩa đế mình mới quán được một chỗ lại. À, nói tất cả những cái gì về căn, cái thức này, nhiều cái gì thức, cái là do thức biến hết, bản chất nó không có. Phá cái tướng chấp này đi. Cái căn cũng không có, thức cũng không có. À, cái này nó đều là hư vọng, không bị biến quá là thôi, không có. À, phá được cái tướng nội không này rồi đó thì không chấp được cái thân căn thân kiến nữa. Rồi vô sở đắc không, tức là nhất thiết pháp vô sở đắc. Đắc này đó là có tướng ngã thì nó mới đắc. Đắc là được á. À, mà cái được này đó thì nó có một cái là nó chia làm ba giai đoạn. Quá khứ, tức là bây giờ nói là bây giờ tôi nói đây tôi không được, nhưng mà tôi nói là cái quá khứ tôi đã được, tương lai tôi sẽ được, thì vẫn kẹt, thấy không, thành nó phá luôn ba thời quá khứ hiện tại vị lai luôn. Tức là tam tế vô khả đắc, tam tế tức là ba thời vô khả đắc. Thì cái này á, nó phá cái này bằng cách nó phá nhất thiết pháp, nó nói bản chất pháp do thức biến, nên bản chất thức biến là không còn có gì mà đắc nữa. Thức tùy theo nhận thức mình sao thì nó biến ra cái đó, thì mấy cái chương trước mình học rồi. Do đó quá khứ cũng không có pháp nào đắc được hết á, vị lai tương lai cũng không có gì đắc được hết á, để khỏi kẹt. Giờ hiện tại không có gì đắc được hết á, thì cái này khi mà nói là cái tướng sẽ đắc, tức là phá được thằng ngã gì, luôn luôn cứ nghĩ là quá khứ tôi đã được, hiện tại tôi đã đang được, thì tương lai tôi sẽ được. Giờ mình nói là nhất thiết pháp bản chất là dây thức biến, vì thằng ngã cái thằng ngã này là tâm, và tâm sở này cũng là do xuất biến, và cái pháp là xuất biến bản chất này cùng một thể nha, tức là thể không, không có nào được nào á, không có thằng nào được nào đâu, thì bản thể nó toàn là không, nó nhất thiết pháp bản chất nó cũng không có, thấy không? Mà cái ngã và ngã sở này là tâm và tâm sở, bản chất nó cũng là xuất biến, bản chất nó cũng là không có, vì toàn bộ cái này đó nó đều là không hết. Ngồi quán như vậy đó, quán như vậy đó, để từ cái ngã mà tướng, à, cái này ngã mà tướng này nó thì nó quán như vậy thì nó trừ được cái năng thủ tướng, tâm sở năng thủ tướng tâm. Cái này hiểu gì, đa số là mình tu rồi mình chấp cái này nè, cái này thì mình phá dễ phá lắm, thân không đáng kể rồi, nhưng mà có cái tâm tu, à, có cái tâm thành, thành nó nói là trừ được cái này, cái tâm này bản chất là thức biến, tâm sở này bản chất là thức biến, và các pháp để cái tâm sở này nó duyên tới bản chất là thức biến hết, à, nên không có cái gì mà đắc hết rồi, và cái thằng ngã nó cho tâm và tâm sở là ngã, nhờ phá được hai thằng này thì ngã nó trở thành ra là ngã mạng nó mất. Phá được ngã,
nếu phá được cái đó là mình tới đâu rồi
à, thì phá được cái à, không, tại vì mỗi người chấp phần vậy đó, nó nói là có 10 cái tướng khó phá, à, trong đó nếu mình kẹt vô cái tướng này thì mình dùng cái này để mình phá 10 cái tướng khó phá, cái căn quả nghiệp người bỏ 10 kẹt một tướng, khi cái năng lực mình tu á, chỉ quán á, nõn nảnh nhận pháp thì mình chứng một chứng từng từ từ trong những cái pháp vậy đó, cái pháp đó là do pháp tướng mình chấp, ở sơn kia nó là pháp sở thủ mình chấp, ở đây là pháp năng thủ mình chấp, thì nó phá cái này. Rồi cái thứ hai là cái kẹt trong cái chân như, cái chân như lưu chuyển mình chấp, nghĩa là khổ đế đó, một kỳ đồ giảng rồi đó. Đó thì mỗi tùy theo người nào kẹt cái nào thì dùng cái tâm không, cũng cái không để phá cái này. À, thật sự ra mỗi người cái tùy theo cái nghiệp mỗi người chấp một thứ à, chứ không phải là toàn bộ gì để chấp, bị chấp 10 cái này hết. Đó, nhưng quá trình của gì đi đó, có người thì giờ như chấp về cái năng thủ nhiều hơn là sở thủ thì phải phá cái năng thủ trước. Có người chấp về chân như cho là khổ đế là một chân lý có thật thì phá cái chân lý về chân như trước. Bây giờ biết nghĩa sở thủ, cái sở thủ này nó là đúng nghĩa là sở thủ hơn là cái hội không ngoại không kia. Hội không mãi ngoại không lúc đầu nó nói là tất về cái pháp. Bây giờ chấp về cái sở thủ. Cái sở thủ tức là chấp cảnh. Bốn là biết nghĩa sở thủ. Thì có cái tướng liên tiếp tài sản. À, sở thủ tức là mình nghĩa là cũng như là mình có cái gì để mình được á, sở thủ là cái sở thủ. À, chẳng hạn như là mình nè, mình là một bên nè. À, mình đó, thì mình có một số mình ăn thủ cho như bạn bè, nhà cửa. Bạn bè là sở thủ của mình nè, nhà cửa. À, vợ con. Thì ở đây nó nói về cái sở thủ này đó là nó sở thủ những cái để mình hưởng dụng thôi. Sở thủ mình thuộc về tài sản đồ mấy cái kia của mình thôi. À, bây giờ mình quán cái pháp. Giờ mình có giờ mình quán cái pháp nghĩa. À, cái pháp này là pháp phi thiết đặt ra cho mình. Quý vị mà học có lúc là cái nghĩa mà nghĩa từ nghĩa có cái nghĩa mà thật lập lên thế giới vũ trụ á. Tiến mặt ra thế giới vũ trụ chẳng hạn, ví dụ gì đó có nghĩa đó. Thì mình quán cái nghĩa đó mình mới chắc vào cái cảnh này. À, có tài sản, có gì đó. Cái này là có thật. À, không biết là do thức biến ra hay chắc là cái này là cái nó thật có, trong khi Phật nói là thi thiết đặt ra cái này để mình dạy cho mình, để mình bỏ cái này thì mình chắc cái này nó thật có, tại vì mình thấy rằng mình có cái tướng để mình đạt được cái này. Thì nói rằng là nếu bốn biết nghĩa sở thủ thì có cái tướng liên tiếp tất cả những cái tài, cái thân thể mình là tướng nam, năng thủ là tại vì thân thể mình nó mới tượng trưng qua ngũ căn.
Năng thủ
mình năng thủ ra ngoài. Năng thủ ra ngoài này, có nãy có nói rồi, năng thủ là ngũ căn là một nè. Tâm và tâm sở. Nãy nói rồi.
Năng thành sở thủ.
Tâm và tâm sở.
Dạ không, ý con muốn hỏi ví dụ như năng thủ như vậy là thuộc tâm và tâm sở, còn cái thân thể của mình thuộc về vật chất như vậy là sở thủ. Cái
mình là sở thủ của một cái anh căn khác. Anh căn khác, anh nói sở thủ cho anh, nhưng giờ mình sở thủ anh là mình là năng thủ, tức là con mắt mình, tai mình, thân thể mình đó.
Yeah.
À, nó làm cái năng với vợ con mình, tức là mắt mình nhìn hướng về vợ con mình, thì cái đó vợ con mình trở thành ra cái sở thủ của mình. Cõi tảng chắc cái ngũ căn này nó có tính năng ra ngoài. Thì cái này á, thì cái pháp này là cái pháp ở ngoài,
nó gọi là thế giới y báo á, nó tỏ thành cái y báo của mình, cái này là cái chánh báo của mình nè. Thì mình làm cái nghiệp gì đó thì mình sanh ra có cái thân thể mình trở thành chánh báo. Ví dụ sắc gọi là, ví dụ như sắc thọ tưởng hành thức á, vì học cái này rồi vậy, nó tưởng hành thức nó gọi là ngũ ấm á, hành thức là ngũ ấm gì phải không? Thì sắc cái này đó thì nó có hai phần, một cái phần là thân sắc, tức là cái sắc thân của mình á, một phần là cái hoàn cảnh thế giới chung quanh, giới chung quanh nó gọi là ngoại sắc, thân sắc này nó gọi là nội sắc. Thì cái nội sắc này đó, nó gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gì đó, thuộc ra vào tổ gì của mình á, có chung cái. Thì cái này á, cái này có nhiều người họ đồng nghĩa với ngũ căn, tại vì cái thân mình đó, cái ngũ căn là chánh. Cái chỗ này nó gọi là chánh báo, tức là cái cũng như là cái nghiệp báo ha, chánh của mình, thành thân của mình. Chẳng hạn như cái người nào mà làm ác nhiều thì đẻ ra nó chẳng chột tay, hay là cái tay chân bị tàn tật hay này khác gì đó, nó có cái chánh báo, cái nghiệp báo rồi đó. À, còn người nào mà làm phước báo chuyện nghiệp nhiều thì nó có cái thiện báo, nó sinh ra người to lớn khỏe mạnh cái gì cũng được, như đại khái gì đó, đẹp cái gì đủ thứ gì đó, rồi nó kể cái này. Và khi mà có cái chánh báo ở đây thì nó có cái y báo để cho thằng chánh báo hưởng dụng. Thì cái thế giới này nè, tài sản ruộng giường cho ở ngoài ha, rồi sắc thanh hương vị thuốc ở ngoài, nó trở thành là cái y báo là cái mình nương vào để hưởng dụng. Thì ở đây nè, cái nghĩa ở đây nè, chấp thọ là chấp thọ mày nè, cái thằng chánh báo này nó năng với thằng này để nó hưởng. Cái bản chất của chánh báo này đó cái chánh báo, y báo này có những bạn bè xung quanh mình nữa, hoàn cảnh xung quanh mình là gồm có bạn bè, cái này gồm có những vật hữu tình và vật vô tình để kể hết trong này. Vật hữu tình như tất cả chúng sanh, ví dụ con gà, con heo, con chó gì đó đại khái, và những cái vật vô tình như cây cỏ, nhà cửa gì đó. Thì hai phần này đó nó mới thành đúng nghĩa là sắc trong cái ngũ ấm á. Thì mình thọ đó, tức là cảm thọ với hai cái sắc này nè, mà sanh tâm. À, tưởng cũng vậy, tưởng nhớ đến hai cái này sanh tâm, chứ phải tưởng thằng này không à. À, tưởng chắc cây cảnh nhà con rồi ruộng vườn gì đó, tưởng cái này nào mà nó sanh. Thì nguyên cái này nó tạo thành cái con người là cái ngã đó, cái giả ngã đó. Có cái này mà chắc thành là ngã. Làm vậy nó phá, đầu tiên nó phá thằng này trước. Đó là nó phá thằng nội sắc này trước nè. Năng thủ phá rồi. À, bây giờ lại chắc vào sở thủ. À, tại vì sở thủ nó có nghĩa. Tại vì mình nói là Bồ Tát vừa dùng cái văn huệ và tư huệ mà tu mà. Mà văn huệ tư huệ mà tu thì phải biết pháp biết nghĩa. Khi mà học qua chương biết pháp biết nghĩa đó, thì bắt đầu mới quán cái pháp nghĩa này, cái đầu pháp nghĩa này càng ngày càng minh bạch rõ ràng trong tâm mình, thì mình cho pháp nghĩa này là một cái vật gì, nó có thật, nó có sự tướng, có sự tánh hết trơn á. À, thì lúc đó cái tâm tịnh mình mới trụ vô đây cho cái này làm cái thật thể. Thì lúc đó cái nhiệm vụ của mình là phải phá cái sắc này để cho cái này nó biết cái này là thức biến. À, cái liên tiếp về sắc, về ngoại sắc, tài sản này ngoại sắc. Cái chuyện này là thường thường đa số là dính nha, tưởng tượng cái này là dễ phá đâu à. Sau đó thật sự cái này rất là khó phá, chứ mấy anh tu thiền là khó phá cũng biết đó. Mấy tu thiền mình nhập được cái sơ thiền á, tất cả cảnh tướng thế gian là biến sắc hết, biến thành cái sắc tướng của sơ thiền hết á. Có gì nhìn thế gian này không phải cái nhà đâu mà nó đẹp vô cùng. Nhập sơ thiền mà họ xả cái thiền ra rồi cái định lực họ vẫn còn, họ nhìn thấy cái nhà này, cái tướng của nhà này đẹp như là giống như là cảnh sắc của các tư chư thiên vậy đó. Đẹp lắm. Tức là trụ trong này họ cho cái này là có thật. Thành ra họ chủ mới cho cái này là niết bàn nè, của họ nè, cảnh giới niết bàn á. Thành ra không có ra được á, là lý do đó. Cái đó là nó gọi là sắc sở biến xứ, nó gọi là sắc sở biến xứ, nhân từ nó dùng là sắc sở biến xứ. Cái chỗ biến, cái xứ, cái chỗ mà nó biến ra, sắc mà nó biến ra đó, do năng lực, do cái năng lực nào đó. Như là nghiệp cũng là cái năng lực. Nghiệp mà mình sanh ra ở Vi Châu rồi, tất cả cái sắc đó là sắc ở Vi Châu. Hay mình khổ thôi. Nếu mà cái nghiệp lực của mình á, nó có cái lực cái nghiệp lực của mình là địa ngục, thì mình thấy có cái sắc ở địa ngục, cái lực đó dẫn tới một cái sắc tướng ở địa ngục, thấy là gương tao lửa rồi toàn là người đó băng hàng băng đâu mà. Còn nếu mà năng lực thiền định á, thì nó là sắc xứ của thiền định, đẹp vô cùng. Nên nào cái là nhìn ban đêm nhìn thấy là chẳng có hào quang nó chiếu ra sáng tỏ như ban ngày vậy. Thành thấy không, là mình nhắc vô cảnh sơ tiền là nó sung sướng an lạc khủng khiếp, cảnh nó đẹp lắm. thấy không, chưa thấy, chưa ai gặp được, chưa thấy tổn đâu, giống như cảnh này nó phải không, mắt mở nhìn thấy mình, nó nhìn khác hết rồi nè, thấy không, sắc sợ cái năng lực của cái sắc, cái lực của thiện định đó, nó khiến cho nó thấy sắc theo đúng cái lực của nó, nhưng mà có một thời gian cái lực đó đâu đó, mình xả lâu rồi đó, cái lực từ từ nó tản mát, mình thấy trở nên như cũ. À, nước đang ngập thì thấy rất là rõ rồi, nhưng mà khi xả ra rồi thì nó vẫn còn cái dư lực, thành ra người quán không á, họ quán đánh không á, lúc mà cái năng lực không còn trong định, họ cái không hoàn toàn, họ xả ra thời gian thì thấy cắt pháp, thì thời gian vẫn là không, thời gian sau từ từ họ mới thấy trở lại nó thành có mà, cái dư lực của nó vẫn nó thành có cái lực, thành ra cái sắc xứ nè, đa số là ta chấp á, mình nói thế gian mình thấy xả dễ, tại vì do tại mình thấy cái sắc này nó thường thường thế gian Phật nói xấu bất tịnh, phải không, mình thấy nó bất tịnh thì thấy dễ phá lắm. Không? Nhưng mà khởi cái thiền rồi đó, thì nó thiền này chứ là nhắc là sơ thiền á, sơ thiền nó là sắc tịnh, sơ thiền nó là tịnh sắc không à, nó không có quế sắc nữa, còn thế gian mình nó giữa có tịnh và giữa quế nó đi chung, thành ra đầu sau mình vẫn có sự nhàm chán, chứ vô sơ thiền là toàn tịnh sắc không à, tịnh sắc là mới dính cái đây nè, mình mới chịu không chịu bỏ đó. Thành ra mình phải nói là tất cả những cái này đều là thức biến hết, nó là hư ảo không có thật hết á, thì lúc đó mới chịu xả rồi. Thì lúc đó phải quán cái gì, quán ngoài không, ngoài không thì trong cái tấn như thế mình đã có học rồi, ngoài không tức là lục trần không, ngoài lục xứ không, ngoài lục xứ không, ok, tấn như thế mình đã học rồi đó, nói tất cả các sắc ở ngoài đều là do thức biến hết, cũng không có thật nữa, thức nó biến ra hết rồi nè, mà cứ tưởng cái này có thật chứ thực sự là thức nó biến ráo hết rồi, không có nào mà có thiệt hết á. Thành ra nhiều khi quý vị thấy có cái sách gì co lợi cái phần đầu á, là khi mình mới nhớ là cái phần mình học vậy đó, cái mình mới thấy thằng này nó giả tạo, mình không chấp nữa, không chấp nữa thì mình thoát được đó. Cái này dễ hiểu được phải không, thằng này là cũng cái chướng dữ lắm đó nha, đa số là tu thiền là dính vô này nè, ngoại đạo mà nó dính vô nó cái cảnh mà mấy cảnh này mà nó không chịu ra là nó dính vô đằng sở hữu này nè, sở sắc pháp nè. Còn mình á thì mình dễ lắm, tại mình trong sau mình thấy cái thức nó hoạt động, phải không, cái khỏi này thực sự có gì dễ chán bỏ lắm, bởi vì khỏi người là dễ tu nhất á, thật nói ở khỏi người là khỏi dễ tu nhất, là tại sao, là có quế có tịnh, có khổ có vui, còn nó khỏi mà thiền định á, cái sắc xứ nó là tịnh sắc, vui không có khổ, thành nó dướng vô đó cái là nó khổ không nghe nó thì không phát tâm tu, thành nó thành cái chướng rất nặng rồi đó, nhưng mà những người nào mà tập thiền rồi ta thấy năm là biết nghĩa hưởng dụng. Trong này nó nói là liễu tri, cái biết nghĩa là thầy Trí Quang dịch đó, bữa nay nó dịch cái nghĩa liễu tri tức là biết rõ, chứ không biết thường, tất cả những chữ ở trên nó gọi là biết tức là biết rõ, tức là do năng lực của chỉ quán, cái trí mình nó càng ngày càng sâu, biết thật là tường tận một cái pháp đó, chứ không phải là biết thường nha, liễu tức là tận cùng rồi đó, rốt ráo rồi đó, liễu tri. Liễu tri là thọ dụng nghĩa, cái nghĩa thọ dụng trở trên ở ngoài ở chương trước nó nói nó có cái chương thọ dụng nghĩa đó, cái này nhắc mình sơ thôi. Thọ dụng tức là cái gì để mình hưởng, thì cái này nó thọ tướng, mình đã chấp nghĩa năng thủ sở thủ và chấp nghĩa thọ dụng tức là thọ tướng, mình đa số cái tâm mình chấp đủ kiểu hết rồi, nên có nam nữ nó tai gái phục dịch và đồ dùng thích hợp, thầy sanh ra họ dùng tức là đây hưởng thụ á, thì cái hưởng thụ là hưởng thụ hữu tình, thì còn có tai gái tớ gì tớ vân vân, hưởng dụng thọ tướng này nó có hưởng dụng hữu tình nữa nha, thành ra ở cõi mình nó cái nặng nhất là cái thọ tướng mà thọ dụng hữu tình này nè, nó là cái nghiệp sanh tử mà nhiều là nhiều kiếp á, nó là dâm dục á, hay là thừa sự tức là làm quan, mà có nhiều người không dướng vào cái này, nhưng tức là danh vọng sai bảo rồi đó, lấy cái vật hữu tình làm cái chỗ thừa sự cho mình, cái này còn vật vô tình hay đồ dùng thích hợp như cái bàn ghế tủ xe phi cơ tivi vân vân thì nó có hai cái, thành ra cái nghiệp của mình nó sanh ra đó thì nó có cái tướng là hưởng dụng, nó có cái thọ tâm sở đó. để làm như này chắc cái thọ là có, nhưng mà chắc cái liễu tri cái nghĩa hưởng dụng này nè, không thấy bản chất cái thọ này là một cái tâm sở thôi, nó là cái tâm sở thì bản chất nó là thức biến là không biết, cho nó là có ai mà cho nó là có đó, mới sanh ra đủ chuyện như thế này, đủ chuyện cắt ra cắt tướng này. Bây giờ phải phá đi, phá cái tướng đó đi, mà từ cái tướng này thì mới sanh ra được được sanh ra cái tướng gì, sanh ra tướng là nội an lạc tướng, là cái tướng ở bên trong cảm thấy sự sướng an lạc vui sướng ha. Từ giờ mình thọ dụng mà cái này nó là lạc thọ nè. Ngoại tịnh diệu tướng, khổ thì thường ta tánh nè, hưởng dụng không ai hưởng dụng cái khổ anh này được cái thọ anh giữ luôn, thấy không? Ngoại tịnh diệu tướng, cái tướng này là cái thọ của sơ tiền. Còn cái lạc tướng này đó, cái lạc tướng này đó, nội đang lạc tướng này là thọ của bố ba khỏi. Ngoại tịnh diệu tướng là tất cả cái gì ở ngoài, những đồ dùng ở ngoài này như cái cõi sơ thiền thì là cái cơm hay là áo mặc gì là toàn là vàng bạc trân châu lưu ly mã não không à, chắc vào cái hưởng dụng thọ tướng này nè, thì sanh ra được hai cái tướng này, hai cái tướng cảm thấy con người nó vui, nó an lạc ha, vì mình có bao mình được ai cũng o bế mình hết rồi, cái này thì có mãn hết, thì nó sanh ra được cái này ha. Và ngoại tịnh diệu trước ha, thấy cái gì mà cũng là thọ sướng không à. Cái thọ này đó thực sự ra đó, cái thọ này nó đến cái giai đoạn tứ thiền mới bỏ được nha. Tứ thiền đó là xả niệm thanh tịnh, tức là xả tất cả những cái niệm thọ đó. Nói a la hán gì, tu a la hán là gì, a la hán cái định cuối cùng có lán đắc được cái a la hán quả đó, nó gọi là gì, bằng định không, cái đã học rồi. Tâm định là cái định của a la hán nè, cái định là định thứ 9. Hồi ngoại đạo thì có 8 cái định rồi, tới Phật, tới đời Phật á thì Phật nói là cái định cuối cùng hôm nay là phi tưởng, phi tưởng sướng vẫn là chắc. Thì Phật có cái định này, có cái định này nó còn danh tờ, nó gọi là gì, là diệt thọ tưởng. Thì diệt thọ này đó thành tựu là ở tứ thiền, diệt cái tưởng này đó thành tựu ở cuối cái giai đoạn này, cuối giai đoạn tứ định. Thành nó phá được cái tứ định, nó phá được cái tứ thiền, thành nó lọt qua cái định này. Mình nhắc cái này cho nhớ thôi, cái thọ tâm sở này rất là khó diệt nha, phải lên tứ thiền mới diệt hết đó. Thành ra nhất thiền nhị thiền nó là lạc, ly dục liệu diệu lạc rồi thọ mà ly dục diệu lạc hay rồi định sanh hỷ lạc rồi gì đó ly hỷ diệu lạc, đó là ba tướng của cái anh nhất thiền nhị thiền tam thiền này, toàn là thọ cảm không à. Lên tới anh tứ thiền nó mới xả niệm thanh tịnh, tứ thiền là nó xả được cái thọ này, xả cái thọ thì tâm nó mới thanh tịnh thật sự á. Mà mình dính với cái thọ này là cái tâm mình có những cái tướng này, là cái tướng này thực sự nó vẫn là cái tướng tu nhiễm. Hay bây giờ hai cái tướng này á thì nó phá bằng cái gì, hai cái tướng ấy được chính yếu trừ khử bởi nội ngoại không và bản tánh không. Thọ tướng á, cái thọ tướng, cái thọ đó, thọ này á, cái thọ này nó là cái nghĩa năng thủ, năng thủ để nó thọ cái này không, còn cái này là cái nghĩa sở thủ. Hai cái vàng trai gái thừa sự rồi cái bàn ghế rồi là xe hơi nhà lầu gì la này đó là nghĩa sở thủ. Thành ra muốn xả cái này đó thì phải tập cái hai cái pháp không, đó là nó gọi là nội ngoại không. Hồi nãy nội không học rồi, ngoại không học rồi phải không, nội ngoại không tức là cả hai đều là không hết, năng thủ cũng không mà sở thủ cũng không luôn. Nội ngoại không này có nghĩa là gì, tám thức căn lục trần là không. Mình nói là 18 giới đi, nói chung là 18 giới không, nhưng thực sự nó có luôn cả tâm sở luôn mày luôn. Tâm sở là thành ra cái thằng thọ tướng này nó mất luôn. Mà khi mà thằng này nó mất á thì mấy cái tướng nội an lạc này nó sẽ mất theo, tức là phá cái gốc, thấy không? Còn cái thứ hai nữa là phá cái ngọn nữa, thì phải quán thêm cái nữa, bản tánh không. Một cái pháp đó nó có hai, nó có nhiều tánh đó, nhưng trong trường thường ta ưa dùng những tánh này ta nói chuyện với nhau, muốn lộ vô lộ, muốn gì vô gì, chuyện ngát thí dụ gì đó đây là những cái tánh chung của tất cả các pháp. Nhưng mà thường thường để dùng nói tất cả các pháp á thì người ta không dùng cái này thuộc về cái hành nhiều hơn, hoặc người ta dùng hai chữ này. Còn cái này thì nói về nghiệp, còn cái này hữu duy vô duy thì nói về pháp. Thường thường ta dùng chữ hữu duy vô duy để nói những cái tánh của các pháp, hữu duy là sao? Là các pháp do nhân duyên và hợp mà thành, nó gọi là hữu duy gì? À, hữu duy pháp. Các pháp do nhân duyên mà thành, có tướng sanh trụ dị diệt, vô vi pháp. À, khác là hữu duy, luật pháp gì là hữu duy pháp. Vì mà nó quán lại bản tánh hữu duy pháp và vô duy pháp, bản tánh nó không có cái tánh này, không có tánh nào là hữu duy, không có tánh gì hết, tất cả là thực biến hết. Để phá thằng này, cái thằng này là ngoại tỉnh sắc diệu lạc, không phá tai gái, không tớ gái, không thừa sự, không phá hết. À, tức là phá cái ngoài, còn cái nội ngoại không á, à, là một phần phá thọ tướng, một phần phá ngoài. À, còn cái tảng tánh không á, là tất cả các pháp hữu duy nó cũng không, vô vi nó cũng không, thì phá hết tất cả những cái chấp tướng này. Các tướng nội là nội an lạc này, nó là tướng, và ngoại sanh dự tướng này nó cũng mất theo. Thì nó nói là cái nội an lạc tướng là do chấp sắc ngoại cảnh, thọ dụng ở ngoại cảnh mà hữu tình, còn cái này là sắc thuộc về vô tình ngoại cảnh. À, thì do quán cũng di pháp đi, chẳng hạn như cái sắc xứ của sơ tiền. À, thì mình nói cho nó là bản chất của sơ tiền là chưa thức biến, bản chất nó không thật, giống như mộng, thấy không? Do đó tất cả những cái cảnh thật là đẹp trong sơ tiền mình pháp đi. À, chẳng hạn như bây giờ thấy cái này, thì nó cũng là cũng di pháp, do nghiệp nó biến hóa ra. Còn này là do cái năng lực của thiền định nó biến hóa ra. Cái nghiệp này nghe là gọi là thiền định, rồi gọi là nó gọi là gì? Định lực. Do cái lực có thể định, khỏi này do nghiệp lực. À, thì hai cái lực này nó biến qua bản chất đó là cho thức biến không có thật. À, thức nó bị cái vọng, bị vọng nghiệp biến rồi. À, thức của mình nè, thức là đại gia nè, là do vọng nghiệp này, nó tác vọng nghiệp này, nó biến ra danh sắc, nó biến ra mấy cái này. À, thì quán như vậy, thành ra khi mà quán mấy cái này thành công hết trơn á, thì cái tướng này nó mất. Tướng là tướng hưởng dụng mà. À, tướng này mất, cái tướng này nó mất. Thật sự ra mấy cái quán này là để đối trị từ tướng một á, chứ không phải là họ quán thức biến liền, thấy không? Họ chỉ quán biểu cái tướng mà mình đang kẹt. Sáu, biết nghĩa dựng lập. Cái chuyện này nó dính chặt với cái trường mà biết nghĩa, biết pháp biết nghĩa đó. Tại vì mình căn cứ vào văn huệ tư huệ mình tu, hay mà mình muốn tu á, muốn tu một cái pháp á, thì muốn tu, dù tu á thì căn cứ vào hai cái huệ tức là cái hiểu biết sâu xa, dùng cái văn mình nghe rồi mình hiểu biết sâu xa, và cái mình tư duy mình hiểu biết sâu xa. Thì muốn hiểu biết sâu xa phải biết được danh từ của cái pháp đó, hay nó gọi là biết danh ngôn, biết danh từ, hay và biết nghĩa của cái pháp đó. Thành ra cái gì muốn hiểu là nó phá cái tướng này, nó gì phải học cái chương là biết pháp biết nghĩa, danh ngôn này tạo thành một cái pháp, và biết nghĩa để tạo thành cái pháp của nghĩa. Đó, cái chương biết pháp biết nghĩa này là cái chương nó đi trước cái chương này chút. Quý vị bây giờ nghe cái băng lại, cái pháp nghĩa nó chia ra nhiều lắm, nó chia ra nhiều lắm. Quý vị đọc nghe hồi xưa thầy giảng pháp nghĩa, thầy giảng cũng sáng trời á, nhớ là thầy giảng sáng trời rồi cũng sáng á. Thì trong cái pháp biết nghĩa là nó nói là nếu mình muốn tu văn huệ tư huệ phải biết pháp biết nghĩa, ta thiệt rõ trong đó, nó dạy cho mình bao nhiêu cách biết pháp biết nghĩa, có bốn loại như vậy đó. Không có biết pháp biết nghĩa này là trong cái pháp thì nó chia là pháp vô vi, pháp hữu vi hết, biết hết luôn mà. Hữu vi pháp thì sao, vô vi pháp thì sao, hay vô vi thì nó nên từ nó là chân như, nó có nó chia là bảy chân như thì sao, cái nghĩa của chân như thế nào, rồi vi pháp sao, nó nghĩa là nó dạy cho hết cái gì biết, để cho ông chị vì nghe tất cả những danh từ pháp này là cái gì đều sanh được huệ hết trơn á. À, từ cái huệ này nó gì mới dùng làm cái đối tượng của thiền mục, cái đề mục của thiền định, tức là trong này nó dùng đó là ấn tượng á, ấn tượng của thiền định á, ấn tượng của chỉ quán. Mấy kinh khác nó dùng là đề mục, ở đây nó dùng để ấn tượng của chỉ quán. Thì ví dụ mới dùng ấn tượng chỉ quán này nè, ví dụ mới dùng pháp chỉ quán đi ăn trú vô, à, thành ra cái chuyện cái pháp cái nghĩa này là cái gì, là coi lại ở đây đụng cái nào tôi nói cái phần đó thôi, chứ tôi không có lặp lại hết tại nó rất là dài. Ai mà khi hiểu pháp cái nghĩa rồi đó, cái pháp cái nghĩa này nó trở thành ra đề mục, trở thành ra ấn tượng á, thì ví dụ chỉ quán ăn trú ở đây, mà ăn trú thâm sâu thì bị chắc ngay cái ấn tượng này, chắc ngay là cái quả do cái ấn tượng này nó phát sinh ra, cái quả do cái ấn tượng này bệnh này nó phát sinh ra. Thì lúc đó đó, trong cái trường này đó, à, là quý vị phải dùng cái chỉ quán để phá cái quả này, cũng là chỉ quán, nhưng mà chỉ phá một cái đối trị, dùng cái chỉ quán đối trị với cái quả này, để cho cái quả này nó trở thành ra, thành ra nó không có, nó không có, thì để cho nó là để trở thành cái quả này, trở thành là biến kế sở chấp, chấp sai, biến kế sở chấp, chấp sai, bản chất cái này nó tức là nó thức biến thôi. lý do là tại sao nó phải chia từ phần gì đó. Đó là mình muốn có cái quả rõ ràng, học cái này cho thiệt rõ, học thật này thiệt rõ rồi đó, thì mình lấy cái đề mục chân lý đây nè. Cái này là danh nghĩa này là từ trong cái kinh điển của Phật nè, chứ không phải là từ cái này mình đặt ra nha. Phật thi thiết dạy cho mình, đem ra giải cái kinh điển cho mình, à, thành ra các pháp chẳng thứ diệu đế gì dạy khác, nó có cái danh từ pháp riêng của nó, có cái nghĩa riêng của nó, rồi mình đem cái này mình quán, đem cái này là cái đề mục mình tu, à, tu thời gian rồi đó, thì nó sanh ra cái chắc, cái tâm, có cái tâm nó kẹt đổ, à, cái tâm này á, bản chất đúng là cái pháp của nó là chân lý bản chất hồi nào, bây giờ nó là thường không, cho thức biến, thì chắc rằng nó có cái gì đó, thì lúc đó cái có này nó thành ra cái bệnh. Cái bệnh do thằng này nó phát sinh ra, thì lúc đó là dùng chỉ phán, tức là chương này để mình nó nhọc tiếp nè, là nó phải phá cái thứ này đi. Thành là tới phần thứ 6 là biết nghĩa kiến lập, tức là hồi trước đó, nó gọi là kiến lập nghĩa. Kiến lập tức là nói tới thế giới, trong kiến lập nghĩa đó tức là Phật dạy cho mình về thế giới, phương thế giới, cái hình thức kiến lập của thế giới cho mình. Chẳng hạn như mình học Quan Nghiêm đi này, cũng có qua tạng thế giới vậy đó, kiến lập như vậy đó. À, nhà Quan Nghiêm thì Quan Tạng thế giới, còn cái hạn như mình học của mình học trong cõi mình thì là Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Trong cái thế giới thì nó bao gồm hết từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh lên tới chư thiên, tu thiên dương hết, tất cõi sắc vô sắc tất sắc nó tạo thành nó bao nhiêu cái thế giới như vậy. Thì kiến lập này đó là nó có sự chắc cho mình hoàn toàn trong tất cả những cái thế giới này đó. À, thì kiến lập đó đầu tiên được kiến nó mới dạy từ từ đó, đầu tiên là kiến lập từ cái nhỏ như cái nhà rồi tới cái làng rồi tới cái thôn rồi tới quốc gia, à, rồi một châu, à, rồi một tướng thiên hạ, à, rồi một tu di, rồi một sơ thiền, à, rồi một nhị thiền, rồi một tam thiền, rồi một tứ thiền, à, rồi một tam thiên đại thiên thế giới vân vân, rồi thập phương thế giới, thành ra kiến đặt từ từ nó dạy cho mình cái nghĩa từ từ gì đó rõ ra, rồi cuối cùng nó thể thành là hệ thống là tam thiên thập thiên thế giới hay là thập phương thế giới, cuối cùng sẽ thập phương thế giới. Khi mình học rõ những cái kiến lập này rồi đó thì mình đã chắc thập phương thế giới là có, rõ ràng thập phương thế giới là có, từ sơ thiền có, nhị thiền có, tam thiền có, chư Phật mười phương có hết. Không biết rằng là tất cả những chư Phật mười phương là từ thức biến, thức trong tâm mình biến hết. Nếu thức mình không có Phật thì không có biến, không có Phật nào mà mình thấy được hết nữa. Thế là thức mình hồi nào tới giờ là có đủ chư Phật hết trơn. Khi nào mà để cái thức mình biến, mình nhặt vô với thức tánh thì mười phương chư Phật ở nằm ở trong tâm mình đó. Thì bên thiền tông nó nhiều nó dạy tịnh độ á, nó nói là gì, Phật cho tâm đạo phải không, chi tâm tịnh độ á, độ này là thiết của thiền tông. Thật sự bây giờ tại cái tâm mình nó là đủ nhiễm ô ở trong mình, chưa mà làm được thanh tịnh ra, thành ra không bao giờ thấy được cái này á. Tâm mình nhận thấy vọng, mình thấy là có thế giới, có cõi mình ở, cõi nước mình ở nè, hay mà chấp nhận có cõi nước mình ở, hay dường như có cái châu của mình ở trong Mỹ đây, hay thì đương nhiên là có một cái quả cầu. Có quả địa cầu này thì đương nhiên là nó sẽ có một cái gì dính cái quả địa cầu này là một ngân hà, ví dụ như đó. Thành ra mình đã kẹt trong cái thế giới này, không biết rằng là tất cả những cái này á là do thức mình biết hết trơn. Giờ mình nói giờ chẳng hạn như ngày ai nó lực đi, ngày năng lực này nó gọi là gì, anh được nổi tiếng là gì, thiên nhãn đệ nhất phải không? Không, là con đệ tử được rồi, đệ tử Phật là thiên nhãn đệ nhất nè. Mình ở đây đó, à, bây giờ nếu mình nhìn cặp mắt bình thường, mình nhìn không cách nào mình thấy qua địa cầu này được hết rồi. Mình nhìn mình thấy một phần qua địa cầu rồi thôi, tới đó là hết rồi.